Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2025. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels, các nước châu Âu tiếp tục chia rẽ về tái vũ trang và viện trợ cho Ukraine. Việt Nam, Indonesia dự kiến ký hiệp định phân định ranh giới hàng hải ở Biển Đông trong tháng 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh xóa bỏ Bộ Giáo dục. Mỗi ngày một sự kiện, quốc phòng châu Âu, 5 năm để tự chủ quốc phòng, thời gian ngắn cho một hành trình dài. Theo dòng thời sự, chiến đấu cơ F-35 biểu tượng cho sự phụ thuộc của châu Âu vào vũ khí Mỹ. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua 20 tháng 3, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã họp tại Brussels nhằm tái vũ trang để châu Âu có thể đủ năng lực tự vệ. Hội nghị thượng đỉnh khẳng định là Liên hiệp châu Âu tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine nhưng không đưa ra con số cụ thể nào. Ngoài ra, trong chương trình nghị sự của hội đồng này còn có vấn đề quốc phòng châu Âu, một chủ đề tiếp tục gây chia rẽ các nước châu Âu là tìm kiếm nguồn tài chính khổng lồ để giúp châu Âu tái vũ trang trong 5 năm tới. Đặc phái viên RFI Nicola Feldman tại Brussels tường trình.
Đối mặt với cuộc chiến thương mại của Donald Trump với cuộc cạnh tranh của Trung Quốc, 27 nước Liên Âu lên danh sách các ưu tiên để có thể cạnh tranh tốt hơn. Theo kết luận cuối cùng của thượng đỉnh, châu Âu trước hết phải tiếp tục thực hiện cú sốc đơn giản hóa các thủ tục quy định. Theo đó, các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu yêu cầu giảm bớt chuẩn mực quy định tất cả các khu vực kinh tế, kể cả từ an ninh đến quốc phòng. Quốc phòng là một hồ sơ lớn khác của cuộc họp Hội đồng châu Âu này. Các nước thành viên kêu gọi đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch của Ủy ban châu Âu nhằm tái vũ trang châu Âu trong 5 năm. Văn kiện cuối cùng của cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư vào quốc phòng. Tại Brussels hôm qua, đây chính là điểm đã xuất hiện những vết rạn vỡ giữa một bên là các nước được gọi là tàn tiện như Đức hay Hà Lan. Với họ, không có chuyện mắc nợ thêm nữa để chi phí cho quốc phòng. Ngược lại, Pháp và Tây Ban Nha hay Ý thì ủng hộ vay mượn chung.
Même pour financer la défense, à l'inverse de la France, de l'Espagne ou de l'Italie qui plaident eux pour un emprunt commun.
Tối qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một hội nghị các nước tình nguyện bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga sẽ được tổ chức tại Paris vào ngày 27 tháng 3. Từ nhiều ngày qua, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cố thúc đẩy thành lập một liên minh các nước tình nguyện. Tổng tham mưu trưởng quân đội của khoảng 30 quốc gia tình nguyện đã họp lần đầu tiên tại Paris vào ngày 11 tháng 3. Ngày hôm qua, sau cuộc họp của hơn 25 tổng tham mưu trưởng các quốc gia tình nguyện tại London, Thủ tướng Anh cho biết là kế hoạch bảo đảm an ninh, duy trì hòa bình tại Ukraine bắt đầu định hình. Ông nhấn mạnh là mọi thỏa thuận hòa bình đều phải có lực lượng bảo đảm an ninh để phòng ngừa đe dọa từ Nga, và kế hoạch này phải được sớm hoàn tất để sẵn sàng triển khai một khi Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận hưu chiến. Trong khi đó, báo Nga Izvestia thần điện Kremlin ngày hôm nay dẫn lại nguồn tin của báo Anh Telegraph. Theo đó, thì Tổng thống Pháp bên cạnh nỗ lực lập lực lượng châu Âu gìn giữ hòa bình tại Ukraine cùng với Anh, hiện đang cân nhắc khả năng lập một lực lượng gìn giữ hòa bình dưới lá cờ Liên Hợp Quốc. Đây là điều mà ông Macron đã đề cập với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bên lề hội nghị của Hội đồng châu Âu ngày hôm qua. Theo báo Anh, thì việc dự án lập lực lượng châu Âu duy trì hòa bình tại Ukraine, Tổng thống Pháp đang đối mặt với nhiều phản đối từ phía các đảng đối lập trong nước, cũng như từ phía một số đồng minh châu Âu chủ chốt như Ba Lan và Ý.
Về tình hình chiến sự, Moscow và Kiev cáo buộc nhau tấn công trạm khí đốt Suzha do Ukraine kiểm soát ở vùng Kursk. Ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc là Kiev đã vi phạm lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất khi tấn công một cơ sở năng lượng Nga. Ngay lập tức, Bộ Tham mưu Quân đội Ukraine lên án là chiến dịch mất uy tín của Moscow vì cơ sở này đã bị chính Nga tấn công nhiều lần. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi gây thêm sức ép sau khi Nga không kích ồ ạt Ukraine với hơn 200 thôn và bom dẫn đường trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay. Nhiều thôn Nga đã tấn công thành phố Odessa ở miền nam Ukraine đúng thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Séc Pavel.
Ukraine bác bỏ việc chuyển quyền sở hữu các nhà máy điện hạt nhân cho Mỹ ngày hôm qua sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là sẽ không thảo luận về việc chuyển giao quyền sở hữu theo đề nghị trước đó của ông Trump. Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ thông tin về việc có thảo luận với ông Trump về các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Ông nhấn mạnh là họ chỉ nói về một nhà máy duy nhất hiện đang bị Nga chiếm đóng. Ông Zelensky cũng nhắc lại là các nhà máy này không thuộc sở hữu tư nhân, còn vấn đề Mỹ muốn hiện đại hóa và đầu tư thì có thể thảo luận. Trong khi đó, ông Trump muốn sớm ký kết thỏa thuận về khoáng sản chiến lược với Ukraine. Theo báo Anh Financial Times ngày hôm nay, thì chính quyền Trump đang muốn Kiev có thêm một số nhân nhượng với Mỹ về dự án thỏa thuận kim loại hiếm, theo hai nguồn tin biết rõ hồ sơ này. Trong một cuộc trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Trump hy vọng là thỏa thuận đất hiếm tại Ukraine sẽ được ký kết trong thời gian rất sớm tới đây.
Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga đã đến Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu trong bối cảnh hai nước thắt chặt quan hệ với thỏa thuận quốc phòng hỗ tương. Bình Nhưỡng hiện là nhà cung cấp vũ khí và quân nhân lớn cho Nga. Cũng trong ngày hôm nay, theo KCNA, thì đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ thử hệ thống phòng tên lửa phòng không mới nhưng không đề rõ ngày, để chứng minh rằng quân đội Bắc Triều Tiên được trang bị thêm một hệ thống vũ khí phòng thủ lớn nữa với hiệu suất chiến đấu đáng khen ngợi. Đêm hôm qua, toàn bộ nội các Israel đã thống nhất cách chức người đứng đầu Shin Bet, cơ quan nội địa an ninh. Ngay sau khi lãnh đạo Shin Bet bị tuyên bố cách chức, thì hàng nghìn người biểu tình để phản đối lên án thủ tướng thâu tóm toàn bộ quyền lực và làm mối đe dọa với nền dân chủ. Theo một thăm dò dư luận, thì 51% dân Israel phản đối cách chức, đa số tin tưởng lãnh đạo Shin Bet hơn là thủ tướng. Thông tin viên Michel Paul tường trình từ Jerusalem.
Au plus tard le 10 avril, c'est la date limite fixée par le gouvernement israélien pour l'éviction de Ronen Bar.
Trên hết là ngày 14 tháng 4, đây là thời hạn do chính phủ Israel đặt ra để cách chức ông Ronen Bar. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Israel, người đứng đầu Shin Bet, cơ quan an ninh nội địa bị sa thải. Lý do chính thức được chính phủ đưa ra đó là chưa hoàn thành nhiệm vụ để giúp tránh được vụ thảm sát chưa từng có tại Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lãnh đạo Shin Bet mắc lỗi là đã không báo cáo thủ tướng kịp thời. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với người đứng đầu Shin Bet. Lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa Israel không muốn tham gia vào cuộc họp của chính phủ. Kéo dài hơn 3 giờ, ông đã gửi thư đến các bộ trưởng cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đe dọa an ninh quốc gia, đặc biệt là với việc gây trở ngại cho các điều tra về mối quan hệ của một số cộng sự của Thủ tướng với Qatar. Lãnh đạo Shin Bet cũng tuyên bố là Thủ tướng Israel đã làm suy yếu các cuộc đàm phán với tổ chức Hamas về việc thả các con tin bằng cách loại bỏ ông và người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad khỏi nhóm đàm phán.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Về tình hình tại giải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay thông báo đã ra lệnh cho quân đội xâm chiếm thêm nhiều vùng lãnh thổ và đe dọa sắp nhập vào Israel nếu Hamas không trả tự do cho 58 con tin còn lại. Tổng thống Israel vào ngày hôm qua trong một phát biểu chỉ trích hiếm hoi đã tố cáo thủ tướng, cho biết là ông rất quan ngại về việc nối lại các cuộc oanh kích tại giải Gaza trong lúc đất nước đang trải qua một cuộc khủng hoảng làm suy yếu khả năng đề kháng của đất nước. Chuyển sang Biển Đông, sau 12 năm đàm phán, Việt Nam và Indonesia chuẩn bị ký thỏa thuận hàng hải, xác định chính thức vùng đặc quyền kinh tế. Quốc hội Indonesia sẽ họp phê chuẩn vào tháng 4 tới đây khi kết thúc mùa chay Ramadan. Và sau khi được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, thì thỏa thuận dự kiến được chính thức ký kết nhân chuyến công du Hà Nội của Tổng thống Indonesia, nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể.
Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm nay, thông tin được Tổng thống Indonesia công bố ngày 10 tháng 3 khi tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm nhân chuyến công du cấp nhà nước. Hai nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, tập trận chung và tuần tra chung. Indonesia trở thành nước thứ 11 có mối quan hệ ở cấp cao nhất với Việt Nam, Singapore là nước thứ 12. Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải, hàng không phù hợp với lập trường nhất quán của ASEAN và giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLO. Thỏa thuận giữa Việt Nam và Indonesia cho phép chấm dứt những tranh chấp liên quan đến các vùng biển giàu tài nguyên quanh vùng biển Bắc, Natuna và Biển Đông. Thỏa thuận này cũng có thể khiến Bắc Kinh phản ứng giận dữ vì Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền hầu hết Biển Đông, bao gồm cả một phần biển Bắc Natuna của Indonesia. Tháng 12 năm 2022, Việt Nam và Indonesia đã đạt được đồng thuận đầu tiên về việc phân định vùng đặc quyền kinh tế ZEE. Nếu được thông qua, thỏa thuận hàng hải song phương cũng mang tính quyết định cho vấn đề đánh bắt cá trái phép của ngư dân Việt Nam, vẫn bị Indonesia cáo buộc sử dụng lưới rê hủy hoại môi trường ở biển Bắc Natuna, chính quyền Jakarta trừng phạt nặng tội đánh bắt cá trái phép.
Vẫn về Biển Đông, theo báo chí Ấn Độ ngày hôm qua, thì tư lệnh quân đội Philippines, tướng Romeo Browner, đã kêu gọi Ấn Độ tham gia liên minh bốn nước Mỹ, Úc, Nhật Bản và Philippines, gọi tắt là nhóm SCAT, được thành lập để chống lại các hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu được đưa ra tại diễn đàn đối thoại địa chính trị Rasina ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 3 vừa qua.
Chuyển sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục thực hiện lời hứa trong cuộc vận động tranh cử. Ngày hôm qua, ông ký sắc lệnh loại bỏ Bộ Giáo dục tại phòng khách của Nhà Trắng được biến thành lớp học với nhiều khách mời là trẻ em. Bộ Giáo dục cấp liên bang được thành lập từ năm 1979. Quyết định xóa bỏ bộ này được phe siêu bảo thủ hoan nghênh do muốn biến trường học thành chiến trường chống lại những tư tưởng cấp tiến. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York cho biết thêm.
Nous allons fermer le département très vite, se félicite Donald Trump.
Chúng ta sẽ nhanh chóng đóng cửa bộ này, Tổng thống Donald Trump hoan hỉ tuyên bố vào lúc ký sắc lệnh biến mong muốn của ông thành hiện thực khi xóa bỏ Bộ Giáo dục. Ông khẳng định đây là một ngày lịch sử. Để biện minh cho quyết định, Tổng thống Mỹ chỉ trích trình độ giáo dục yếu kém trên cả nước và muốn trao lại quyền cho các bang về vấn đề này. Ông nói, chúng tôi sẽ trả lại quyền kiểm soát cho các bang, một biện pháp rất được lòng dân, nhưng trên hết đây là một biện pháp hợp lý. Việc này có lẽ chỉ tốn một nửa chi phí, nhưng lại được hưởng nền giáo dục tốt hơn rất rất nhiều, từ ngữ trong nguyên văn. Trên thực tế, các bang đã kiểm soát việc chọn môn học và giảng dạy như thế nào. Bộ Giáo dục chỉ phụ trách những chương trình dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những người khuyết tật và quản lý khoản nợ khổng lồ của sinh viên. Và điều quan trọng nhất là Bộ Giáo dục do Quốc hội thành lập, cho nên chỉ có Quốc hội lưỡng viện mới có thể đóng cửa. Nhưng điều mà Tổng thống Mỹ đang cố gắng làm là cắt giảm quỹ lương càng nhiều càng tốt, cũng như các dịch vụ do bộ này phụ trách. Biện pháp này đã được thi hành vì trong những tuần gần đây, số lượng nhân viên đã giảm một nửa. Sắc lệnh được ký ngày 20 tháng 3 đã bị một số dân biểu của Đảng Dân Chủ và các công đoàn giáo viên chỉ trích mạnh mẽ. Họ lên án một màn kịch chính trị.
New York, RFI. Theo AFP, thì Bộ Giáo dục không thể bị xóa bỏ hoàn toàn nếu không có được 60 phiếu thuận ở Thượng viện, trong khi Đảng Cộng Hòa hiện chỉ chiếm 53 ghế.
Trong lĩnh vực khí hậu và môi trường, Liên Hợp Quốc quyết định tổ chức Ngày Băng Hà Thế Giới lần thứ nhất trong bối cảnh thể tích của toàn bộ các khu vực băng hà trên thế giới giảm mạnh trong năm ngoái 2024. Theo Cơ quan Khí tượng Thế giới, thì hơn 275.000 sông băng trên thế giới với diện tích khoảng 700.000 cây số vuông đã mất tổng cộng 450 tỷ tấn do nhiệt độ trái đất gia tăng, do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Số liệu được công bố ngày hôm nay nhân Ngày Băng Hà Thế Giới đầu tiên. Diện tích băng nói trên không bao gồm Bắc Cực, Nam Cực và đảo Greenland.
Sau đây là một số thông tin khác.
Philippines cân nhắc biến các đảo từng là căn cứ của Mỹ thành khu bảo tồn quân sự. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết đang xem xét khả năng chuyển đổi hai hòn đảo Grande và Chiquita nằm ở vịnh Subic, từng là một phần của căn cứ hải quân Hoa Kỳ cho đến năm 1991 thành khu bảo tồn quân sự, để có thể bảo vệ cảng và sân bay quốc tế cũng như hỗ trợ hải quân Philippines phát triển căn cứ trong khu vực. Đây được cho là một động thái nhằm củng cố sự hiện diện của nước này tại vùng biển hướng ra Biển Đông.
Búp bê Baby Tree bé ba và trà sữa Chagi bị tẩy chay ở Việt Nam vì sử dụng đường lưỡi bò. Búp bê bé ba do Trung Quốc sản xuất với đôi mắt to tròn và nhiều phiên bản đã làm mưa làm gió ở Việt Nam cho đến khi bị phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Phiên bản búp bê thị trấn Thỏ có một vết hằn trên má giống hình ảnh bản đồ Trung Quốc và đường chín đoạn. Cùng lúc, theo trang CNA ngày hôm qua, thì trà sữa Chagi của Trung Quốc cũng bị kêu gọi tẩy chay ở Việt Nam và Malaysia sau khi ứng dụng di động hiển thị đường chín đoạn.
Chính phủ Philippines bác bỏ đã hợp tác với Tòa hình sự quốc tế trong việc bắt giữ cựu Tổng thống Rodrigo Duterte với cáo buộc tội ác chống nhân loại. Trả lời các thượng nghị sĩ ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Jesus Gemula cho biết là cơ quan này giữ khoảng cách với Tòa hình sự quốc tế cho đến khi nhận được lệnh bắt giữ của Interpol. Cho đến cách nay một tuần, chính phủ Philippines vẫn kiên quyết khẳng định từ chối hợp tác với các nhà điều tra của Tòa hình sự quốc tế với lý do là tòa không còn thẩm quyền ở Philippines kể từ khi Tổng thống tiền nhiệm Duterte đã rút Manila ra khỏi định chế tư pháp quốc tế này vào năm 2019.
Tại Hàn Quốc, phe đối lập đệ kiến nghị phế truất Tổng thống tạm quyền. Phiên luận tội diễn ra vào chiều ngày hôm nay giờ địa phương theo kiến nghị của Đảng Xã hội do Tổng thống tạm quyền Choi Sang-mok bị cáo buộc là không chính thức bổ nhiệm một ứng cử viên do Quốc hội đề cử vào vị trí thẩm phán thứ 9 của tòa bảo hiến.
Ông Trump bác bỏ tin tỷ phú Elon Musk được mời đến Nhà Trắng để bàn về một cuộc chiến tranh có thể xảy ra với Trung Quốc. Tối ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ phủ nhận thông tin từ New York Times dẫn lời hai giới chức Mỹ, theo đó tỷ phú Musk được mời đến tham dự một cuộc họp để bàn về các kế hoạch của Mỹ nếu có xung đột với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth xác nhận là Elon Musk đã được mời tham gia họp tại Nhà Trắng hôm nay, nhưng không phải để bàn về các kế hoạch tuyệt mật liên quan đến chiến tranh chống lại Trung Quốc.
Sân bay Heathrow của London buộc phải đóng cửa cả ngày do sự cố mất điện. Sân bay lớn nhất châu Âu của Vương quốc Anh hôm nay đã đóng cửa do mất điện sau một vụ cháy. Được xếp hạng trong số 5 sân bay quan trọng nhất thế giới, Heathrow phục vụ 80 quốc gia và mỗi ngày vận hành khoảng 1.300 chuyến cất hạ cánh. Sân bay đón khoảng 230.000 khách mỗi ngày. Sự cố mất điện xuất phát từ một vụ cháy lớn tại trạm điện hay nằm ở vùng ngoại ô phía tây London.
Google bảo đảm là thu nhập do quảng cáo không sụt giảm nếu giảm bớt nội dung báo chí với công cụ tìm kiếm. Tập đoàn Google ngày hôm nay công bố kết quả thử nghiệm tại 8 nước châu Âu nhưng không có Pháp. Theo đó, nội dung thông tin trong công cụ tìm kiếm không tác động đáng kể đến doanh thu quảng cáo. Với thử nghiệm này, Google đã thử xóa bỏ nội dung báo chí châu Âu với 1% người sử dụng ở 8 nước, bao gồm Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha từ giữa tháng 11 năm ngoái cho đến tháng 1 năm nay. Việc xóa bỏ nội dung báo chí chỉ dẫn đến giảm 0,8% việc sử dụng công cụ tìm kiếm. Liên đoàn các nhà sản xuất bản báo chí tạp chí Pháp đã khiếu nại về thử nghiệm này lên tòa án. Hôm 20 tháng 2, thẩm phán sau đó đã ra phán quyết yêu cầu không tiến hành thử nghiệm cho đến khi cơ quan cạnh tranh ra quyết định. Theo Liên đoàn các nhà xuất bản báo chí Pháp, thì thử nghiệm này là một phương tiện để Google hạ giá nội dung báo chí và giảm khoản thù lao trả cho các báo để đổi lấy việc hiển thị các nội dung báo chí.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quốc phòng châu Âu, 5 năm để tự chủ quốc phòng, thời gian ngắn cho một hành trình dài.
Sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump với quan điểm hoàn toàn khác biệt về quan hệ đồng minh rằng Hoa Kỳ có thể sẽ không còn mãi mãi có mặt để bảo vệ an ninh cho châu Âu đã tạo ra một làn sóng hoang mang thực sự trong Liên hiệp châu Âu. Nhất là khi Liên Âu nhận ra muộn màng về sự yếu kém của mình trước mối đe dọa từ Nga, châu Âu đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện lại nền quốc phòng của mình. Cũng từ đó trở đi, châu Âu rơi vào vòng xoáy của các sáng kiến ngoại giao tranh luận về các mối quan hệ đồng minh. An ninh quốc phòng bất ngờ trở thành nỗi ám ảnh của các nước Liên Âu từ Paris đến London qua cả Bruxelles. Các hoạt động ngoại giao trở nên náo động hơn nhiều kể từ khi Nhà Trắng chia tay với Điện Kremlin. Một loạt các cuộc họp đã diễn ra giữa các nhóm nhỏ các quốc gia bên trong và bên ngoài Liên Âu. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng tại châu Âu đã diễn ra tới 3 cuộc họp thượng đỉnh, nhìn chung đều có cùng một mối quan tâm lớn là an ninh quốc phòng. Vào thứ Năm ngày hôm qua, mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc họp thượng đỉnh Hội đồng châu Âu tại Bruxelles một lần nữa lại để thảo luận tìm hướng giải quyết cho vấn đề quốc phòng của 27 nước thành viên Liên Âu với chương trình tái vũ trang trong 5 năm, đồng thời tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Để tăng cường khả năng quốc phòng của mình từ nay đến năm 2030, Liên hiệp châu Âu đã đưa ra một kế hoạch tái vũ trang châu Âu với nguồn tiền có thể đến tới 800 tỷ euro, tăng tốc đầu tư vào công nghiệp quốc phòng. Các biện pháp để đạt mục tiêu đó cũng đã được kết luận rõ ràng, bao gồm như nới lỏng các quy định ngân sách, cắt giảm bớt một số chuẩn mực để tạo điều kiện phát triển cho ngành công nghiệp quốc phòng. Mặc dù có sự sức mạnh chiến lược trên toàn châu lục, nhưng khi chuyển sang hành động, châu Âu trở lại lối mòn chia rẽ cũ. Ngoài trường hợp Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán luôn tỏ quan điểm đồng điệu với cả Donald Trump và Vladimir Putin, thì giữa các nhóm nước trong Liên hiệp châu Âu vẫn còn nhiều sự khác biệt về chủ trương đi vay để tăng cường năng lực quốc phòng. Đức và Hà Lan vẫn kiên quyết phản đối ý tưởng về một khoản vay chung lớn dành cho phát triển quốc phòng như EU đã làm trong khủng hoảng đại dịch COVID-19. Ý tưởng này được ủng hộ từ các nước Pháp, Ba Lan và các nước vùng Baltic, Hy Lạp và thậm chí cả Đan Mạch, Phần Lan, những nước vốn chủ trương tiết kiệm, chi tiêu ngân sách. 5 năm để hoàn thiện tái vũ trang bảo đảm tự chủ quốc phòng là một quãng thời gian quá ngắn cho một mục tiêu xa trong bối cảnh các nước thành viên Liên Âu đều có vấn đề về tài chính. Giải pháp có lẽ là tìm kiếm mối hợp tác mới từ bên ngoài Liên Âu. Liên hiệp châu Âu muốn hợp tác với các nước thứ ba như Na Uy, Nhật Bản và Hàn Quốc và có thể ký các thỏa thuận với Canada và Vương quốc Anh. Mục đích là để châu Âu tự chủ về mặt quân sự và hạn chế sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ, quốc gia hiện đang cung cấp hơn 60% thiết bị quân sự mà quân đội châu Âu đang sử dụng. Việc Anh xích lại gần châu Âu là một trong những hệ quả đáng chú ý nhất trong sự suy giảm cam kết từ Mỹ. Trong khi những nỗ lực cài đặt lại quan hệ sau Brexit vẫn gặp nhiều khó khăn, không ít hiềm khích cũ giữa London và một số thủ đô châu Âu vẫn thi thoảng nổi lên. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã trở thành một nhân vật trung tâm trong nỗ lực của châu Âu nhằm giữ Washington ở lại trong hồ sơ Ukraine, trực tiếp giải quyết vấn đề an ninh châu lục. Với Anh, mọi thứ thực sự đã sang trang, chúng ta đã bước vào một tầm mức mới. Camille Grand, chuyên gia thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu nhận xét, chuyên gia này coi đây là một bước ngoặt. Tại nước Đức, đầu tàu kinh tế của châu Âu, Thủ tướng tương lai Merz đã nhận được sự chấp thuận của Quốc hội cho một kế hoạch nợ khổng lồ. Ông trình bày đây là bước đầu tiên hướng tới thành lập một cộng đồng quốc phòng châu Âu mới, mở cửa cho các quốc gia ngoài Liên hiệp châu Âu. Theo ông, Đức hiện đã sẵn sàng đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ châu Âu.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Thanh Hà giới thiệu cuốn sách Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga của nhà báo người Pháp Régis Jeanté. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện, viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Nga, chiến tranh Ukraine tiếp diễn, ác mộng với châu Âu và Kiev hay không. Mời quý thính giả đón nghe, còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Anh, nói về chủ đề chiến đấu cơ F-35 biểu tượng cho sự phụ thuộc của châu Âu vào vũ khí Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, liệu việc mua vũ khí cao cấp của Mỹ như máy bay tiêm kích phối hợp F-35 có còn là lựa chọn chiến lược khôn ngoan hay không? Sự đắn đo này của Canada và châu Âu, các nước đồng minh của Mỹ, ngày một lộ rõ vào lúc có nhiều nghi ngại cho rằng Hoa Kỳ có thể từ xa bấm nút khóa các chiến đấu cơ mà Mỹ bán cho đồng minh trong trường hợp có căng thẳng ngoại giao.
Mọi sự bắt đầu từ phát biểu của ông Michael Sullivan, tổng giám đốc hãng Airbus Defense, tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho một tờ báo Đức, xin trích, nếu Đan Mạch một ngày nào đó có ý muốn bảo vệ Holland, hàm ý nhắc đến tham vọng sát nhập vùng này vào Mỹ của ông Donald Trump, thì những chiếc F-35 của nước này có lẽ khó có thể mà bay xa.
Phát biểu này của ông Schoenhorn đã làm rộ lên những bàn tán trên các mạng xã hội cho rằng Washington chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể khiến vài chiếc trong số 1.100 tiêm kích F-35 mà Đan Mạch, Anh Quốc, Ý, Na Uy, Phần Lan, Hà Lan, Bỉ, Ba Lan, Thụy Sĩ, Đức và gần đây nhất là Rumani đặt mua từ hãng Lockheed Martin phải nằm yên. Điều này có thể được thực hiện nhờ vào một cánh cửa bí mật rất có thể được giấu kín trong số 8 triệu hàng mật mã. Theo Lizico, sự việc đang khiến nhiều lãnh đạo phương Tây đắn đo hơn về việc mua F-35. Vài giờ sau khi nhậm chức, tân thủ tướng Canada Omar Carney đã yêu cầu Bộ Quốc phòng xem xét lại hợp đồng mua F-35 đã được đúc kết với Hoa Kỳ và khả năng những giải pháp thay thế khác để đáp ứng nhu cầu của Canada. Đây cũng là lập trường của chính phủ Bồ Đào Nha trong việc tìm kiếm các khả năng để thay thế dàn F-16 của không quân sắp hết thời hạn sử dụng. Cho đến hiện tại, tiêm kích F-35 được đánh giá như là một báu vật biểu tượng cho uy lực của không quân một nước nhờ vào các tính năng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, theo như giải thích của Đại tá Martin Thu Tesli, chỉ huy căn cứ Auckland, không quân Na Uy với kênh truyền hình Thụy Sĩ RTS.
Máy bay F-16 và F-35 có cách bay rất giống nhau, nhưng trên máy bay F-35, phi công nhận được nhiều thông tin hơn từ các cảm biến. Sau đó những thông tin này sẽ được cung cấp cho phi công theo một cách khác. Quý vị biết là chiến trường sẽ hiện ra chi tiết hơn khi điều khiển F-35 so với F-16. Nếu như trước đây chúng tôi trực tiếp xử lý các cảm biến với F-16, thì F-35 sẽ thực hiện phần lớn công việc đó một cách tự động.
nhưng cuộc tranh luận về khả năng Mỹ có thể bấm nút từ xa, án binh bất động các chiếc F-35 của đồng minh đã làm lộ rõ một vấn đề rộng lớn hơn, đó là sự phụ thuộc của châu Âu vào vũ khí Mỹ. Nếu như Mỹ là quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới chiếm tới 43%, thì châu Âu lại là khách hàng lớn nhất của Mỹ khi nhập đến 35% nguồn xuất khẩu vũ khí của Mỹ trong giai đoạn 2020-2024.
Báo Pháp Politico khẳng định Mỹ không cần đến mánh khóe đó để giữ quyền kiểm soát sử dụng F-35, khác với nhiều loại chiến đấu cơ khác, báu vật của Lockheed Martin hoạt động dựa vào hệ thống tin học phức tạp, cho phép điều khiển từ các hoạt động bảo trì và cập nhật giống như chiếc iPhone thông thường. Đây mới chính là điểm gây lo lắng, theo giải thích của ông Xavier Tittelman, chuyên gia về hàng không với đài RTBF của Mỹ, thì những yếu tố này cho thấy Washington có các phương tiện tác động đến các phương thức hoạt động của F-35.
Điều đó được ghi rõ trên giấy trắng mực đen trong các hợp đồng rằng các máy bay này cần phải kết nối ít nhất 30 ngày một lần với máy chủ tại Mỹ để hệ thống chuẩn bị nhiệm vụ có thể tiếp tục hoạt động bình thường.
Về điểm này, tờ Politico giải thích rõ hơn, trung tâm thông tin để các chiếc F-35 kết nối được đặt tại căn cứ Eglin, bang Florida của Mỹ. Cơ sở chiến lược này không những xử lý các dữ liệu được các máy bay chuyển về và gửi thông tin cập nhật cho chiến đấu cơ cũng như các vũ khí của tiêm kích, mà còn đáp ứng cả nhu cầu các linh kiện thay thế cho khắp thế giới trong khuôn khổ hệ thống trao đổi kết hợp giữa các đối tác công nghiệp của chương trình như Anh Quốc, Ý, Hà Lan, Úc, Na Uy, Đan Mạch và Canada. Thế nên về mặt lý thuyết, Mỹ có thể gửi virus có khả năng gây tê liệt các chiến đấu cơ, nhưng theo hãng Lockheed Martin, tiêm kích F-35 được thiết kế vẫn có thể hoạt động trong vòng 30 ngày mà không kết nối với hệ thống bảo trì. Trong trường hợp có vấn đề, phi công vẫn có thể điều khiển chúng một cách độc lập trong một giai đoạn hạn chế với điều kiện có linh kiện để thay thế.
Ngoài ra còn có một vấn đề khác hạn chế nghiêm ngặt sự chủ động của những nước khách hàng F-35, đó là việc chuẩn bị các tệp tin học, dữ liệu nhiệm vụ một khi được tải về hệ thống sẽ cho phép phi công thực hiện các nhiệm vụ của mình.
Nhà báo Mỹ Bill Sweetman, tác giả một loạt các tác phẩm về F-35, giải thích trên mạng xã hội X như sau.
Đây không chỉ đơn giản là bản cập nhật tệp tin MDF là lệnh chiến đấu điện tử cho F-35. Tệp tin này cung cấp các đặc điểm của những mục tiêu đã biết cũng như các mối đe dọa tiềm tàng. Chúng quản lý các thông tin liên lạc và cho phép máy bay đi theo một đường bay ít có khả năng bị phát hiện nhất.
Chỉ có điều, tất cả những tệp tin MDF đó phải được thực hiện và thử nghiệm tại căn cứ Eglin bởi các nhóm chuyên gia quân sự của những nước mua tiêm kích được điều đến tại chỗ, nhưng dưới sự giám sát của các đồng nhiệm Mỹ. Cơ chế F-35 Partner Super Complex quy định rõ ràng rằng công dân các nước đối tác không được phép thực hiện các trắc nghiệm độc lập ngoài nước Mỹ do chính sách của Mỹ, hết lời dẫn. Điều này được áp dụng nghiêm ngặt cho các đối tác Anh, Ý, Na Uy hay Úc và Canada. Giai đoạn chuẩn bị này là cần thiết để giúp máy bay tránh được tầm rà soát của các radar, tầm bắn của tên lửa và cho phép bắn trúng mục tiêu. Theo một phi công Pháp hiểu rõ về chủ đề này, thì hiện chưa có một đối tác nào của chương trình F-35 có được một trung tâm thông tin độc lập có khả năng thực hiện điều tương tự. Anh Quốc đã từng thử làm, nhưng cuối cùng đành từ bỏ. Ông Xavier Tittelman trả lời kênh truyền hình RTBF của Mỹ lưu ý thêm rằng, việc một nước ngừng hợp tác với Mỹ hay bị hỏng hóc tin học kéo dài có nguy cơ khiến các chiếc F-35 của mình mất dần khả năng tác chiến. Vị chuyên gia về hàng không này nhắc đến một giai thoại liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất như sau.
Trong các cuộc đàm phán để mua chiến đấu cơ F-35, họ phát hiện ra rằng Washington có thể vô hiệu hóa khả năng tàng hình của máy bay từ xa. Một tiết lộ đã khiến Abu Dhabi phải từ bỏ hợp đồng trị giá 20 tỷ đô la và chuyển sang mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp.
Việc Mỹ kiểm soát khâu chuẩn bị nhiệm vụ chiến đấu cũng như các dữ liệu cho máy bay thu thập được không hẳn là do Mỹ không muốn để các đồng minh tranh thủ tận hưởng kỹ nghệ của mình. Điều này cho phép chính quyền Mỹ bảo đảm việc sử dụng F-35 luôn phù hợp với lợi ích quốc gia, đặc biệt là tại châu Âu, các chiếc F-35 được thiết kế để có thể mang bom nguyên tử B-61 được Mỹ cất trữ tại Đức, Bỉ, Hà Lan và Ý. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels, các nước châu Âu tiếp tục chia rẽ về tái vũ trang và viện trợ cho Ukraine. Việt Nam, Indonesia dự kiến ký hiệp định phân ranh giới hàng hải ở Biển Đông trong tháng 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh xóa bỏ Bộ Giáo dục. Mỗi ngày một sự kiện, quốc phòng châu Âu, 5 năm để tự chủ quốc phòng, thời gian ngắn cho một hành trình dài. Theo dòng thời sự, chiến đấu cơ F-35 biểu tượng cho sự phụ thuộc của châu Âu vào vũ khí Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Phương điểm báo.
Điểm báo.
Nhật báo Kinh tế Lezeco ngày hôm nay có bài bình luận của chuyên gia Jacques Attali với tựa liệu có thể so sánh các nhà độc tài hiện nay với Adolf Hitler, đặt Vladimir Putin, Donald Trump và Hitler lên bàn cân. Dù khẳng định rằng tình hình hiện nay không giống với những năm trước đệ nhị thế chiến, tác giả bài báo vẫn kêu gọi châu Âu hãy cảnh giác, đừng để lịch sử tái diễn.
Đầu tiên, nhà văn kinh tế gia Jacques Attali, nguyên cố vấn đặc biệt của Tổng thống Pháp François Mitterrand, phân tích điểm tương đồng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Hitler. Theo ông, việc một nhà lãnh đạo bị làm nhục rồi trở thành kẻ bạo chúa dường như tái diễn một lần nữa. Tác giả nhấn mạnh đến việc phương Tây đã không hỗ trợ Nga trong các giai đoạn quan trọng như dưới thời Gorbachev, Yeltsin và ngay cả khi Vladimir Putin lên nắm quyền. Và điều đó đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng.
Theo tác giả, nếu phương Tây chịu lắng nghe và hợp tác với Nga từ sớm, thay vì cô lập và từ chối các yêu cầu của Nga, thì mọi chuyện có thể sẽ không tới bước đường này. Ngay khi vừa lên nắm quyền, Putin đã yêu cầu Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO không mở rộng quá xa về phía đông tại hội nghị Munich vào tháng 2 năm 2007 và một lần nữa nhắc lại vào tháng 2 năm 2008, đồng thời cũng ám chỉ rằng ông sẵn sàng gần gũi với Liên hiệp châu Âu. Nhưng châu Âu đã không chịu lắng nghe Moscow và rồi giống như ở Đức vào năm 1933, một nhà lãnh đạo bị làm nhục, chính Vladimir Putin đã vứt bỏ những nỗ lực dân chủ yếu ớt trước đó để thiết lập một chế độ độc tài tàn bạo và cố gắng tái dựng đế chế Liên Xô đã bị phá hủy. Không chỉ có Tổng thống Nga, nguyên thủ Mỹ cũng được đặt lên bàn cân với Hitler. Giống như trong cuộc chiếm đoạt quyền lực, Donald Trump cũng bắt đầu bằng việc tuyên truyền tin tức giả, những lời hứa dân túy, những kẻ thù tưởng tượng, cấm sử dụng một số từ ngữ, ngừng một số nghiên cứu và thách thức các quyết định của tòa án. Sau đó, nếu tình hình trên vẫn tiếp tục, nhà độc tài sẽ tới bước bắt giữ các thẩm phán, như những gì mà cánh tay phải Elon Musk đã từng yêu cầu một cách rầm rộ, bắt giữ cả các nhà báo, nhà văn và các quan chức dân cử. Tuy nhiên, tác giả bài báo cũng khẳng định, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tình hình thế giới hiện nay hoàn toàn khác so với cách đây 100 năm. Cả Nga và Hoa Kỳ ngày nay đều không cố gắng tái tạo chính xác các mô hình của Đức, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những nhà độc tài vẫn đang nắm quyền và đe dọa đến thế giới. Tác giả kêu gọi châu Âu đừng để lịch sử lặp lại một lần nữa. Và theo ông, để tránh được thảm họa, châu Âu có thể nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Nga và hỗ trợ những người ủng hộ dân chủ như những gì châu Âu đã làm ở Ba Lan và ở tất cả các quốc gia khác ở Đông Âu.
Về thời sự châu Âu, kế hoạch tái vũ trang của lục địa già sau cuộc họp hôm qua 20 tháng 3 giữa lãnh đạo các nước thành viên là chủ đề nóng được nhiều tờ báo Pháp quan tâm.
Báo Le Monde trong bài viết Ủy ban châu Âu có 5 năm để tái vũ trang, phân tích lãnh đạo các nước EU giờ đã có một cơ sở vững chắc để thảo luận. Cơ sở đó bao gồm sách trắng về quốc phòng, mang tên chuẩn bị sẵn sàng cho năm 2030, nhằm củng cố an ninh và ngành công nghiệp quốc phòng trong vòng 5 năm tới. Nhưng tại sao lại là 5 năm? Theo tờ báo, bà Kasia Kallas, trưởng phái đoàn ngoại giao của Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh, xin trích, nhiều cơ quan tình báo quốc gia của chúng tôi thông báo rằng Nga có thể sẽ thử thách khả năng tự vệ của Liên Âu trong 3 đến 5 năm tới.
Còn nhật báo Thiên hữu Le Figaro trong bài viết mang tựa đề Chiến lược quốc phòng tự chủ của Bruxelles từ nay đến năm 2030 thì phân tích về các chi tiết trong sách trắng mà Ủy ban châu Âu đưa ra.
Ủy ban đã công bố gói ngân sách 150 tỷ euro nhằm giúp các quốc gia thành viên tăng cường đầu tư cho quốc phòng. Cơ chế này dựa trên các khoản vay từ ủy ban sẽ tài trợ cho các dự án mua bán trang thiết bị chung giữa nhiều quốc gia thành viên để tiết kiệm và thúc đẩy khả năng tương tác. Ủy ban đưa ra ngưỡng tối thiểu là 65% các trang thiết bị có nguồn gốc từ châu Âu, 35% còn lại sẽ phải đến từ một quốc gia có thỏa thuận quốc phòng với EU như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Vương quốc Anh hiện vẫn chưa được cho vào danh sách này. Le Figaro nhận định rằng tên lửa Patriot được sản xuất dưới giấy phép của công ty Mỹ tại Đức có thể sẽ bị loại trừ khỏi danh mục. Điều này nhằm tránh rủi ro Mỹ áp đặt hạn chế trong việc sử dụng loại vũ khí này. như cách mà họ đã làm với Ukraine. Các khách hàng châu Âu đã mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ cũng lo ngại rằng những chiếc máy bay này có thể sẽ không được cất cánh trong tương lai nếu nhiệm vụ không phù hợp với Washington, ví dụ trong trường hợp Đan Mạch muốn bảo vệ Greenland. Tuy nhiên, Ủy ban không đề cập đến các dự án lớn liên châu Âu như lá chắn phòng không mà Hy Lạp và Ba Lan yêu cầu.
Cũng về kế hoạch tái vũ trang, báo Liberation lại tập trung phân tích những khó khăn tài chính khi Pháp muốn thúc đẩy sản xuất vũ khí. Theo tờ báo, cái tên cơ sở công nghiệp và công nghệ quốc phòng mà Pháp đặt cho các ngành công nghiệp quốc phòng của mình nghe thì rất bóng bẩy, nhưng lại không thực sự có khả năng đáp ứng ngay lập tức khi nhu cầu tăng vọt.
Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Bộ Quốc phòng Pháp, hệ thống ngành công nghiệp quốc phòng Pháp bao gồm 9 tập đoàn lớn và 4.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, các công ty này trung bình có lợi nhuận thấp hơn và ít khả năng tài chính hơn so với các đồng nghiệp trong ngành dân dụng. Do đó, họ gặp khó khăn hơn trong việc tăng cường năng lực khi đơn hàng tăng lên vì không thể tài trợ cho các cơ sở mới hoặc máy móc sản xuất mới. Trước tình hình đó, chính phủ đã cố gắng móc nối các ngân hàng và nhà đầu tư với các doanh nghiệp quốc phòng đang cần nguồn tài chính. Mục tiêu là tìm ra hơn 5 tỷ euro để tài trợ cho ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, trong bài tái vũ trang, chính phủ đặt niềm tin vào giới tài chính để có được 5 tỷ euro. Tờ Lysico dẫn lời Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Công, ông Nicolas Dufour, cho rằng những biện pháp này của chính phủ là không đủ, vì không có một kế hoạch quy mô lớn như kế hoạch TP về công nghệ và khởi nghiệp. Được khởi xướng vào năm 2019, sáng kiến TP nhằm mục đích tăng cường khả năng tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ, thông qua việc huy động tiết kiệm từ các nhà đầu tư, đặc biệt là các công ty bảo hiểm.
Còn về thời sự Mỹ, trong bài viết Học thuyết mong manh về đồng đô la của Stephen Merrin, nhật báo Pháp Le Monde được phân tích về lý do khiến Mỹ theo đuổi chính sách thuế quan như hiện nay. Theo đó, chính quyền của ông Donald Trump đi theo học thuyết của kinh tế gia Stephen Merrin, người mới được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Mỹ.
Ông Stephen Merrin cho rằng, việc Mỹ là nạn nhân và đang phải chịu thâm hụt thương mại như hiện nay, tức tình trạng nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, đến từ hai lý do. Đầu tiên là do đồng đô la đang bị định giá quá cao. Giá đồng đô la cao đồng nghĩa với việc sản phẩm của Mỹ khi bán sang các nước khác cũng sẽ đắt đỏ hơn, khiến nó không còn khả năng cạnh tranh và từ đó dẫn đến việc ngành sản xuất của Mỹ ngày càng đi xuống. Thứ hai là Mỹ muốn đồng đô la tiếp tục đóng vai trò tiền tệ dự trữ toàn cầu và thống trị các giao dịch trên thế giới. Có nghĩa là các quốc gia và tổ chức trên thế giới phải sử dụng đồng đô la để giao dịch với nhau, thanh toán cho các mặt hàng quốc tế, cũng như để duy trì dự trữ ngoại tệ của họ. Đương nhiên, muốn có được đô la để giao dịch, các nước phải mua từ Mỹ, bằng cách như mua trái phiếu chính phủ Mỹ hay qua các giao dịch xuất khẩu. Nếu nước Mỹ không xuất khẩu đủ để duy trì số lượng đô la cho các nước khác mua, thì Washington phải nhập khẩu hàng hóa của các nước khác để bảo đảm đủ đô la lưu thông trên toàn cầu. Và điều này dẫn đến việc Mỹ nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Tóm lại, có thể hiểu đơn giản rằng theo quy luật kinh tế, nếu muốn đồng đô la mạnh và giữ được vai trò thống trị, thì Mỹ phải chịu thâm hụt thương mại và xuất khẩu đi xuống.
Tuy nhiên, đấy là theo quy luật kinh tế, còn theo quy luật của kẻ mạnh thì sao? Nếu Washington vừa muốn đồng đô la tiếp tục thống trị, vừa muốn giữ cho xuất khẩu Mỹ tăng trưởng thì sao? Ông Merrin đề xuất Hoa Kỳ nên tạo sức ép, trừng phạt hoặc đe dọa các nước khác, chẳng hạn như đe dọa áp thuế hay từ chối bảo đảm an ninh. Ông cũng cho rằng các đối tác thương mại của Mỹ nên có trách nhiệm mua nhiều hàng hóa từ Mỹ hơn hay giảm thuế nhập khẩu đánh vào các hàng hóa của Hoa Kỳ.
Nhưng học thuyết này liệu có thực sự hiệu quả? Tờ Le Monde trích dẫn phân tích của ông Garuham Rajan, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, cựu kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho rằng chính sách kinh tế mà Merrin đưa ra cuối cùng có thể khiến đồng đô la rơi khỏi bục vinh quang. Ông Rajan nhận định Hoa Kỳ ghi nhận các thâm hụt thương mại kéo dài, đơn giản là vì họ chi tiêu quá nhiều. Hơn nữa, thâm hụt thương mại của Mỹ chủ yếu là do trao đổi hàng hóa, còn đối với dịch vụ thì Hoa Kỳ đã ghi nhận thặng dư gần 300 tỷ đô la vào năm 2024. Mặc dù các con số thương mại tổng thể cho thấy họ thâm hụt lớn, nhưng Hoa Kỳ vẫn còn rất xa với vị thế nạn nhân như ông Trump và các cộng sự vẫn thường tuyên truyền.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Thanh Hà giới thiệu cuốn sách Người của chúng ta ở Washington, Donald Trump trong tay Nga của nhà báo người Pháp Régis Jonté.
1977-1987, 10 năm để thiết lập những mối liên lạc đầu tiên giữa Moscow và một công dân Mỹ mang tên Donald Trump, đó cũng là thời điểm mafia đỏ đầu tư vào Hoa Kỳ. Từ hơn 4 thập niên qua, người của Kremlin lúc nào cũng bao quanh ông chủ địa ốc ở New York, và không ít trong số ấy đã theo chân ông vào đến tận Nhà Trắng. Trên đây là một số những chương chính trong cuốn sách mang tựa đề Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga, nhà xuất bản Grasse, Régis Jonté đã cho ra mắt bạn đọc vào tháng 9, 2024. Chuyên nghiên cứu về khu vực thuộc ảnh hưởng của Liên Xô, từ 20 năm nay, Régis Jonté định cư tại Tbilisi ở Georgia, anh là phóng viên thường trực của nhiều phương tiện truyền thông Pháp, trong đó có đài RFI. Trong lời nói đầu, tác giả ghi nhận, nhìn từ Moscow, khá dễ để đoán trước những tính toán của ông Trump. Năm 1987, sau chuyến tham quan đầu tiên đến thủ đô Cộng hòa Liên bang Xô Viết, trở về đất tự do Hoa Kỳ, một nhà kinh doanh bất động sản còn trẻ tuổi Donald Trump muốn xây dựng một sự nghiệp chính trị, đã bắt đầu khẳng định rằng đến lúc nước Mỹ cần phải ngưng tài trợ để bảo đảm an ninh cho những quốc gia khác, các thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO là mục tiêu mà ông nhắm tới. 37 năm sau, trong cuộc vận động tranh cử ở bang Nam Carolina, Trump tố cáo các đồng minh trong NATO bần tiện không tự bảo đảm được an ninh cho bản thân. Tôi sẽ không bảo vệ ai hết mà còn khuyến khích nước Nga muốn làm gì thì làm. Tại Washington, chính quyền của Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden đã im như thóc trong lúc điều khoản 5 của Hiệp ước NATO quy định về nguyên tắc liên đới khi một thành viên liên minh này bị tấn công. NATO là hồ sơ quan trọng nhất đối với an ninh của nước Nga, nhìn từ điện Kremlin. Trong 40 năm qua, chưa bao giờ Donald Trump tuyên bố điều gì bất nhã với Liên bang Xô Viết trước kia và với nước Nga ngày nay. Trái lại, ông Putin là một nhà lãnh đạo mà Tổng thống thứ 45 và 47 của Hoa Kỳ luôn ngưỡng mộ. Trong cuốn sách này, tác giả trình bày những mối liên hệ chồng chéo, những cái vòng bao quanh ông Donald Trump từ nửa sau thập niên 1970, khi mà những tay trùm mafia của xã hội đen tại Liên Xô Cộng sản nghiễm nhiên đầu tư vào Hoa Kỳ, mà nhiều đầu mối lại tập trung cả ở New York khu Brighton Beach, cũng như là ở ngay trong tòa nhà cao tầng trên đại lộ số 5, nơi Trump Tower ngự tọa. Trả lời RFI tiếng Việt hôm mùng 3 tháng 1, 2025, tức là hơn một chục ngày trước khi Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức, nhà báo Régis Jonté trở lại với điểm khởi đầu khi mà mật vụ KGB của Nga bắt đầu để ý đến một công dân Mỹ đã kết hôn với một người tiệp khắc thuộc quỹ đạo của Liên Xô.
C'est vraiment une longue histoire et c'est ce que j'essaie de rappeler dans ce livre parce que c'est important d'avoir le temps de l'histoire.
Đây là một câu chuyện dài mà tôi đã thuật lại trong sách. Yếu tố thời gian ở đây hết sức quan trọng. Trước hết xin nói rõ, đó là Donald Trump không phải là nhân viên của cơ quan mật vụ làm việc cho Moscow. Ông Trump không phải là nhân viên và cũng không được mật vụ của Liên Xô trả lương. Nhưng Donald Trump là người có liên hệ với chính quyền và cơ quan tình báo của Liên Xô trước đây. Mọi việc bắt đầu từ thập niên 1970, khi Donald Trump thành hôn với bà Ivana, một công dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tiệp khắc. Lập tức lực lượng an ninh của tiệp khắc chú ý đến ông. An ninh tiệp khắc không hơn không kém, đó là một chi nhánh của cơ quan an ninh và mật vụ Liên Xô KGB.
Régis Jonté đã đơn cử nhiều nhân chứng và tài liệu cho thấy ông Trump bị theo dõi và người ta muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống trong gia đình ông. Từ năm 1987 trở đi thì mọi việc đã tiến triển nhanh hơn khi mà ông bắt đầu giao tiếp với khá nhiều công dân của Liên Xô, từ giới ngoại giao cho đến các mạng lưới mafia.
Năm 1987,
Donald Trump lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô Moscow, và ở đây KGB đã có hẳn một chiến dịch để thắt chặt liên hệ với công dân Hoa Kỳ này. Ông Donald Trump trở thành một mối liên hệ bí mật, như trong thuật ngữ của mật vụ Liên Xô thời đó.
Semyon Kislin, mà sau này trở thành Sam, là một người Do Thái xuất thân từ Odessa sang Mỹ định cư năm 1972. Ông là gạch nối đầu tiên giữa Trump với cái thế giới trong vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Nhân vật này làm chủ cửa hàng bán đồ điện tử Joybird Electronics. Đây là nơi mà nhân viên của Liên Xô công tác tại New York hay Washington đều phải lui tới. Kislin và các cộng sự có nhiệm vụ phải báo cáo về tất cả những đối tượng có thể được mật vụ của Liên Xô chú ý, trang 21. Năm 1980, Trump mượn tiền của Kislin và đó cũng là thời điểm mà ông thực sự đã lọt vào mắt xanh của ngành tình báo Liên Xô và bắt đầu được KGB chăm sóc. Tháng 7 năm 87, Ivana và Donald Trump đến Moscow. Ông Trump đã trở lại thành phố này thêm 3 lần nữa trước khi ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tác giả cuốn Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga, đã trích dẫn nhiều nhân chứng hàng đầu, thường là những điệp viên của Nga đã đào tẩu sang Mỹ hay là các nhà báo điều tra và hồ sơ mật của an ninh Mỹ, cho thấy những thành phần này họ dùng tiền để kết nối với quỹ đạo của ông Trump, đặc biệt là vào những thời điểm mà sự nghiệp của Donald có nhiều thăng trầm. Vậy thì tại Moscow cũng như ở New York, ai là những người đã trực tiếp liên lạc với ông Trump?
Như ta biết, Liên Xô là một chế độ độc tài quản trị, có nghĩa là không một công dân nào thoát khỏi tai mắt của chính quyền hay thoát khỏi ảnh hưởng của chế độ. Ví dụ như chúng ta biết nhiều về tổ chức được gọi là Mafia Đỏ, mạng lưới này trỗi lên từ quần đảo Ngục Tu và hoạt động với sự hậu thuẫn của chính quyền, của công an, mật vụ. Vào thập niên 1970, trong khuôn khổ một thỏa thuận giữa Washington và Moscow, khá nhiều người Do Thái tại Liên Xô, cụ thể là ở Ukraine, ở Odessa, đã sang định cư tại Hoa Kỳ, và những người này tập trung ở khu Brighton Beach tại New York. Như đã biết, ông Trump đã có lúc suýt khánh tận, đã 6 lần suýt trắng tay, đặc biệt là vào thời kỳ Mỹ bị khủng hoảng tín dụng địa ốc năm 2008.
Régis Santé đã dựa vào những tài liệu điều tra để đưa ra một danh sách khá dài về những đầu mối của cơ quan tình báo Liên Xô và Nga bao quanh ông Trump trong hàng chục năm. Về phía các công dân Hoa Kỳ thì có nào là Michael Flynn, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia, có Paul Manafort, luật sư và cũng là một nhân vật chủ chốt trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump năm 2016, hay là Carter Page, một chuyên gia về tài chính ngân hàng từng bị FBI nghi ngờ là người của nước ngoài. Thế còn George Papadopoulos, một cố vấn của Trump từ 2016, Régis Janté viết mùa xuân 2016, một lần choáng hơi men, nhân vật này tiết lộ với một nhà ngoại giao người Úc rằng ông đã được chỉ thị của chính nước Nga. Theo đó, Moscow có thể là sẽ yểm trợ cho ứng cử viên của bên đảng Cộng Hòa bằng cách cho công bố nặc danh những thông tin bất lợi cho Hillary Clinton. Bà Clinton đại diện cho bên Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ và là đối thủ của ông Trump hồi 2016, trích trang 85. Thế còn về phía Nga thì danh sách cũng dài, không kém. Trả lời RFI tiếng Việt, Régis Santé nhắc lại, ngay từ thập niên 1980 đã có không ít những thân chủ từ cái xứ Cộng sản Liên Xô mang tiền sang Mỹ, họ đổ vào New York và mua lại nhiều căn hộ trong tòa tháp Trump Tower. Chế độ Cộng sản Liên Xô đã sụp đổ năm 2008 khi mà toàn thế giới bị kéo vào một cuộc khủng hoảng địa ốc và tài chính, thì tỷ phú New York cũng đã suýt phá sản và một lần nữa Donald Trump lại được một số các nhà hảo tâm Nga giúp đỡ. Bài chương cuối của cuốn sách mang tựa đề Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga đã tập trung vào phản ứng của Moscow sau khi ông Trump đắc cử trong nhiệm kỳ đầu vào tháng 11, 2016, vào đánh giá của Tổng thống Putin về Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới, về nhà lãnh đạo của một nền dân chủ lớn trên toàn cầu, về cái nỗi ám ảnh của Trump khi đòi NATO phải trả giá để được nước Mỹ bảo vệ. Vladimir Putin hiểu rằng nước Mỹ trong tay Donald Trump sẽ để cho nước Nga xây đắp ảnh hưởng cần thiết vì an ninh và những tham vọng bá chủ của Moscow. Nước Mỹ dưới sự dẫn dắt của Trump không làm bất kỳ một điều gì để củng cố nền dân chủ cho thế giới. Nước Mỹ đó cũng sẽ không tài trợ cho các xã hội dân sự, cho các phương tiện truyền thông ở những quốc gia như Georgia, Ukraine, Kazakhstan. Nước Mỹ đó cũng sẽ không còn cổ vũ cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng, không còn đứng về phía những tiếng nói đối lập, trích trang 205.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Hà. Khép lại chương trình ngày hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện. Viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Nga, chiến tranh Ukraine tiếp diễn, có phải là cơn ác mộng với châu Âu và Kiev hay không? Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, đầu năm 2025 này, lịch sử thế giới như đang tăng tốc. Cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine khởi đầu từ tháng 2 năm 2022 bước sang giai đoạn đầy bất định. Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược hoàn toàn chính sách của người tiền nhiệm, Nga từ đối thủ chuyển thành đối tác, Ukraine từ chỗ là đồng minh có nguy cơ bị gạt hẳn ra rìa. Chủ trương của chính quyền Tổng thống Donald Trump bình thường hóa nhanh chóng quan hệ với Moscow, thách thức các giá trị chung về dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền, đang đặt Liên hiệp châu Âu nói riêng và châu Âu nói chung trước thách thức chưa từng có kể từ Thế chiến II. Ông Donald Trump trước khi làm Tổng thống đã tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh tại Ukraine trong vòng 24 giờ, thời hạn sau đó được chuyển thành 100 ngày. Trên truyền thông, Tổng thống Mỹ liên tục thể hiện mình là nhà lãnh đạo mong muốn hòa bình, thương xót cho sinh mạng của hàng nghìn người vô tội trong cuộc chiến tranh mà theo ông sẽ không thể nổ ra nếu Donald Trump làm Tổng thống nước Mỹ vào thời điểm đó. 3 tuần sau khi nhậm chức, ngày 12 tháng 2, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các đàm phán Mỹ-Nga tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và nối lại quan hệ song phương ngay lập tức bắt đầu. Ngày 18 tháng 3 đã diễn ra cuộc điện đàm thứ hai rất được trông đợi của Tổng thống Mỹ với lãnh đạo Nga. Một trong các mục tiêu chính của cuộc điện đàm là để phía Nga đưa ra quan điểm chính thức về đề xuất ngừng bắn toàn diện 30 ngày, không kèm theo các điều kiện tiên quyết, để mở đường cho các đàm phán Nga-Ukraine tìm giải pháp hòa bình bền vững. Rốt cục trong cuộc điện đàm ngày 18 tháng 3, Tổng thống Nga tuy chấp nhận ngừng bắn 30 ngày, nhưng chỉ là riêng đối với các cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng, và một lần nữa nhấn mạnh đến các đòi hỏi triệt để như yêu cầu phương Tây ngừng viện trợ quân sự, Ukraine phải ngừng tuyển quân. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy là Moscow không để ngỏ khả năng cho một đàm phán về một nền hòa bình bền vững. Theo nhiều nhà quan sát, Tổng thống Donald Trump, người thường tự quảng bá là làm chủ nghệ thuật đàm phán, cho phép đạt được những kết quả khó tin trong cuộc điện đàm với ông Putin đã gần như không thu được kết quả đáng kể nào. Trả lời EFI sau cuộc điện đàm Trump-Putin lần thứ hai, chuyên gia về địa chiến lược ông Nicolas Tanze, giảng viên Học viện Sciences Po Paris, nghiêng về phía cho rằng, trên thực tế, Tổng thống Mỹ đã ngả hẳn về phía Điện Kremlin.
Je ne suis vraiment pas sûr que Trump voulait véritablement imposer quelque chose à Putin.
Tôi không chắc là Trump đã thực sự muốn áp đặt với Putin một điều gì đó. Về thực chất, Putin hiểu rõ rằng Trump không coi Ukraine là gì cả. Giữa hai người, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ, có một sự đồng cảm về ý thức hệ. Cả hai đều có chung quan điểm không coi Ukraine ra gì. Thậm chí hơn thế nữa, hai Tổng thống Mỹ-Nga cũng không đếm xỉa gì đến vấn đề tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại của quân Nga ở Ukraine. Họ cũng bất chấp số phận của các trẻ em Ukraine bị bắt sang Nga. Họ bất chấp luật pháp quốc tế về biên giới. Trump chỉ muốn qua việc này củng cố hình ảnh của bản thân. Nhưng điều nghịch lý là ngay cả với mục tiêu này, Trump cũng không thành công. Bởi vì Tổng thống Mỹ xuất phát từ thế yếu. Chúng ta nhớ là trong cuộc điện đàm đầu tiên ngày 12 tháng 2, Trump đã nhượng bộ tất cả với Putin. Điều đó cho thấy là Trump không còn khả năng nào để áp đặt với Putin bất cứ điều gì.
Chuyên gia về địa chiến lược Nicolas Tanze cũng như nhiều nhà quan sát khác nghiêng về khả năng hai ông Donald Trump và Vladimir Putin đã sớm có một thỏa thuận ngầm về chiến tranh tại Ukraine. Và trong hồ sơ này, sự tồn vong của một quốc gia mang tên Ukraine không có ý nghĩa đáng kể gì. Sau đây là nhận định của nhà nghiên cứu Nicolas Tanze với đài Europe 1 sau cuộc điện đàm Trump-Putin lần đầu tiên ngày 12 tháng 2.
On a l'impression que Donald Trump a conclu déjà depuis un certain temps une sorte d'accord.
Chúng ta có ấn tượng là Trump đã đạt được một thỏa thuận ngầm với Putin. Trump đã quen hẳn việc nêu ra vấn đề tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại mà Nga đã phạm phải tại Ukraine. Trump sẵn sàng, ta có thể nói đây là đẩy Ukraine khỏi chuyến xe. Không có lời nào khác hơn để mô tả thực tế này. Bây giờ điều rất quan trọng là châu Âu phải có một tiếng nói thống nhất. Phải cho thấy điều này là không thể chấp nhận được. Như vậy, chúng ta cần phải có mặt tại bàn đàm phán, bất chấp việc Trump không muốn như vậy.
Donc, nous devons rentrer par la porte, même si Trump essaye de la fermer.
Cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine bùng lên đầu năm 2022. Cuộc chiến bùng nổ, khối 27 nước ngay lập tức đứng về phía Ukraine. Một mặt trận hậu thuẫn rộng lớn đối với Ukraine được thiết lập. Về mặt ngoại giao, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra nhiều nghị quyết lên án Nga xâm lược. Với khoảng 140 phiếu thuận trên tổng số hơn 190 thành viên, hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga đã được Mỹ, Liên Âu và các đồng minh khác liên tục đưa ra. Cùng với Mỹ, Liên Âu là một bên hỗ trợ chủ yếu về quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine không đơn thuần chỉ là do tham vọng đế quốc của Nga, muốn khôi phục lại đế chế hùng mạnh xưa kia như đúc kết của nhiều chuyên gia.
Cuộc chiến này diễn ra trong bối cảnh kiến trúc an ninh châu Âu được xác lập từ nửa thế kỷ nay, đặc biệt với Hiệp định Helsinki 1975, được ký kết thời chiến tranh lạnh. Vì thế đối đầu giữa hai khối Cộng sản và phương Tây đã hoàn toàn rệu rã. Thời thế đã hoàn toàn thay đổi, nhưng các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là khối Liên hiệp châu Âu, đã không có được một tầm nhìn và nỗ lực tương xứng để xác lập một kiến trúc an ninh mới cho phép duy trì một nền hòa bình bền vững.
Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, chính quyền Mỹ thuộc phe Dân Chủ được coi là đứng cùng một chiến hào với châu Âu. Thế cân bằng mong manh của kiến trúc an ninh cũ còn tạm được duy trì với việc Mỹ tiếp tục vai trò bảo vệ an ninh cho châu Âu như từ hơn 70 năm nay. Ngược lại, việc ông Trump trở lại nắm quyền đang dẫn đến một đảo lộn khó lường đoán.
Mùa hè năm ngoái, trong một bài phân tích trên Foreign Policy, nhà nghiên cứu về chính trị quốc tế Paul Brandt, trường John Hopkins, đã dự đoán 3 kịch bản với châu Âu nếu ông Trump trở lại. Theo kịch bản lạc quan thì Liên Âu vẫn tiếp tục tồn tại và được củng cố. Kịch bản thứ hai là Liên Âu suy yếu và chia rẽ. Tuy nhiên, đây chưa phải là kịch bản tệ nhất, kịch bản kinh hoàng nhất đối với Liên Âu, theo nhà nghiên cứu Mỹ, đó là khi Hoa Kỳ rút đi các bảo đảm về an ninh với châu Âu, các thế lực dân tộc chủ nghĩa trỗi dậy khắp các nước châu Âu, can thiệp Nga vào nội bộ châu Âu trở nên dễ dàng hơn gấp bội. Nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo đây hoàn toàn không phải là một tương lai xa vời, bởi lịch sử đã cho thấy lục địa châu Âu vốn dẫn đầu thế giới về kinh tế và nhiều mặt khác trong hàng thế kỷ, cũng là nơi đã diễn ra không ít lần xung đột huynh đệ tương tàn và đầu mối của hai cuộc đại chiến thế giới. Nhà nghiên cứu Joseph Spatafora của Viện Nghiên cứu về An ninh Liên hiệp châu Âu có trụ sở tại Paris cũng kêu gọi chú ý đến kịch bản tồi tệ nhất. Đó là chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump sử dụng lá bài bảo trợ an ninh để bắt chẹt và chia rẽ châu Âu. Cuộc điện đàm Trump-Putin lần thứ hai kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng tiếp tục gây thêm nhiều lo ngại đối với châu Âu.
Trang mạng song ngữ Pháp Hà Lan Trends, tuần báo kinh tế chủ chốt ở Bỉ có bài Ukraine và Liên Âu lo ngại việc Trump-Putin bình thường hóa.
Trang mạng song ngữ Pháp Hà Lan nói rõ là châu Âu phải chuẩn bị để đối phó với đe dọa gia tăng từ Nga với sự đồng thuận của ông Trump. Chuyên gia Nicola Tenze đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực cần có của Liên hiệp châu Âu theo hướng tự chủ về quốc phòng và chống lại mọi thỏa thuận Mỹ-Nga trên lưng Ukraine.
Châu Âu có các phương tiện và chúng ta phải làm nhiều hơn rất nhiều. Chúng ta bắt buộc phải chuyển sang nền kinh tế thời chiến. Chúng ta phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Mục tiêu chi cho quốc phòng từ 3 đến 4% GDP cần phải đạt được trong thời gian sớm nhất. Đây là một nỗ lực đáng kể, nhưng chúng ta cần hiểu rằng Ukraine sẽ tiếp tục bị tấn công, cho dù có chấp nhận việc Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ hiện tại. Thời gian hưu chiến sẽ cho phép quân đội Nga tái vũ trang. Chính vì vậy, thách thức đối với châu Âu là phải nỗ lực gấp bội về quốc phòng, và đặc biệt là không thể chấp nhận một thỏa thuận gọi là hòa bình cho Ukraine, nhưng không mang lại một nền hòa bình thực sự. Người Ukraine hiển nhiên là mong muốn chiến tranh kết thúc các hành động gây hấn của Nga từ 11 năm nay, và cuộc xâm lăng toàn diện từ 3 năm nay. Vấn đề là như một cựu dân biểu Ukraine nói, nếu chúng tôi tiếp tục chiến đấu, chúng tôi sẽ mất thêm hàng nghìn người, nhưng nếu chúng tôi ngừng chiến đấu, sẽ có hàng triệu người chết. Tổng thống Zelensky nói, Ukraine có thể biến mất, đây là một viễn cảnh hiện thực, nếu Ukraine ngừng chiến đấu.
Une réalité s'il cesse aujourd'hui les combats.
Theo nhiều nhà quan sát, nỗ lực nối lại quan hệ với Nga là ưu tiên của chính quyền Mỹ đầu nhiệm kỳ Donald Trump. Việc tìm ra một giải pháp hòa bình bền vững cho Ukraine và châu Âu dường như là điều thứ yếu. Viễn cảnh chính quyền Mỹ từng là đồng minh số một và thế lực bảo trợ cho an ninh châu Âu, một mặt tái lập quan hệ với Nga, mặt khác từ chối đóng góp vào việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và đầy lừng vấn đề bảo đảm an ninh cho toàn khối đang đặt Liên Âu và Ukraine trước đe dọa tổn vong. Việc nước Mỹ của Donald Trump và nước Nga Putin hợp tác trên lưng Ukraine, thậm chí trên lưng châu Âu, là điều liên tục bị nhiều nước châu Âu cảnh báo. Thách thức trước mắt là châu Âu sẽ có chính sách chung như thế nào về cuộc chiến Ukraine, hậu thuẫn đến cùng để Ukraine có thể trụ vững trước Nga, và như vậy tăng cường khả năng bảo vệ an ninh của toàn khối, hay tiếp tục vừa làm vừa chờ đợi, nghe ngóng những tín hiệu tiền hậu bất nhất từ phía Washington. Châu Âu sẽ chọn nền hòa bình nào? Hòa bình bền vững và chủ động có thể đạt được với việc tăng cường nội lực và khả năng răn đe, hay một nền hòa bình đầy bất chắc dựa trên các thỏa thuận song phương Mỹ-Nga? Nhiều tín hiệu cho thấy trong bối cảnh các thách thức chồng chất, đại đa số các nước châu Âu dường như đã quyết định chọn hướng đi đầu tiên.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels, các nước châu Âu tiếp tục chia rẽ về tái vũ trang và viện trợ cho Ukraine. Việt Nam, Indonesia dự kiến ký hiệp định phân định ranh giới hàng hải ở Biển Đông trong tháng 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh xóa bỏ Bộ Giáo dục. Mỗi ngày một sự kiện, quốc phòng châu Âu, 5 năm để tự chủ quốc phòng, thời gian ngắn cho một hành trình dài. Theo dòng thời sự, chiến đấu cơ F-35 biểu tượng cho sự phụ thuộc của châu Âu vào vũ khí Hoa Kỳ. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 22 tháng 3, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương và góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt Người Yêu Thứ Nhất, một trong những sáng tác đầu tay của Goldman. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.